Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Bảy ngày 29 tháng 6 năm 2019 tại Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm Việt Nam trả lời VOA về việc Tổng thống Trump chỉ trích Việt Nam lạm dụng thương mại. Thủ tướng Phúc tiếp cận Tổng thống Trump tại thượng đỉnh G20 sau khi Việt Nam bị nói là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất. Bà Kamala Harris nổi trội khi thách thức ông Joe Biden về vấn đề chủng tộc trong tranh luận ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ.
Dân Hồng Kông lại xuống đường chống dự luật dẫn độ.
Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 28 tháng 6 tiếp cận Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một buổi làm việc vào giờ ăn trưa tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản, chỉ hai ngày sau khi ông Trump chỉ trích Việt Nam gay gắt về vấn đề thương mại. Hôm 26 tháng 6, nhà lãnh đạo Mỹ cáo buộc Việt Nam đang lợi dụng cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc để thúc đẩy xuất khẩu sang Mỹ, khi nói rằng Việt Nam gần như là kẻ lạm dụng tồi tệ nhất hơn cả Trung Quốc. Truyền thông chính thống Việt Nam không đăng tải bất cứ thông tin nào về chỉ trích của ông Trump đối với Việt Nam trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox Business. Tại Osaka hôm 28 tháng 6, Thủ tướng Phúc đã tiếp cận ông Trump sau khi Tổng thống Mỹ ngồi xuống để bắt đầu một buổi làm việc vào giờ ăn trưa của hội nghị G20, theo phóng viên Nhà Trắng của VOA tháp tùng ông Trump tới dự hội nghị này. Tổng thống Mỹ lắng nghe trong lúc Thủ tướng Việt Nam đứng giải thích điều gì đó với ông qua một người phiên dịch, trong tư thế ngồi và hai tay quàng trước ngực với khuôn mặt nghiêm nghị. Việt Nam là một trong 8 nước được mời tới dự hội nghị đang diễn ra ở Nhật Bản. Và theo báo điện tử Chính phủ Việt Nam cho biết hôm 28 tháng 6, ông Phúc và ông Trump đã gặp gỡ bên lề hội nghị tại Nhật Bản. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao đổi cởi mở và xây dựng về những trọng tâm hợp tác giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực thương mại, năng lượng, theo bản tin của báo điện tử Chính phủ, được đăng kèm với bức ảnh của hai vị nguyên thủ tươi cười giơ ngón tay cái. Bản tin còn cho biết Tổng thống Donald Trump hoan nghênh và khẳng định ủng hộ hợp tác chiến lược về năng lượng và đề nghị hai nước xây dựng quan hệ thương mại cân bằng cùng có lợi, hoan nghênh quyết tâm và hành động quyết liệt chống gian lận xuất xứ hàng hóa và gian lận thương mại của chính phủ Việt Nam. Tổng thống Mỹ khẳng định tình cảm tốt đẹp đối với nhân dân Việt Nam và luôn ủng hộ phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác song phương. Theo báo Chính phủ, ông Phúc cũng là người đã tiếp ông Trump tại Hà Nội trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới dự cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim hồi tháng 2 vừa qua. Trong đó, hình ảnh hai nguyên thủ quốc gia cầm cờ Việt Nam và Mỹ vẫy chào được coi là dấu hiệu của một mối quan hệ ngày càng nồng ấm giữa hai nước cựu thù. Tuy nhiên, phát biểu hôm 26 tháng 6 của ông Trump cho thấy giọng điệu chỉ trích gay gắt nhất từ trước tới giờ nhắm vào Việt Nam về thương mại, một trong những vấn đề hàng đầu trong chủ trương chính sách của ông suốt hơn 2 năm rưỡi nắm quyền. Ông thường xuyên than phiền về thâm hụt mậu dịch của Mỹ và đang áp đặt những biện pháp quyết liệt hơn để điều chỉnh điều mà ông xem là sự mất cân bằng thương mại. Trước đó, trong tháng này, ông Trump gọi Việt Nam là đối tác thương mại thứ dữ, trong những bình luận dường như là khen ngợi. Họ đàm phán rất tốt, họ làm ăn kinh doanh rất tốt, ông nói trong chương trình Good Morning Britain của đài ITV ở Anh. Thâm hụt mậu dịch hàng hóa của Mỹ với Việt Nam tiếp tục gia tăng kể từ khi ông Trump lên nắm quyền vào năm 2017, lên tới mức 39,5 tỷ đô la trong năm 2018, theo thống kê về ngoại thương của Cục Khảo sát Dân số Hoa Kỳ. Các chuyến thăm của ông Trump tới Việt Nam trong năm 2017 và 2019 cũng mang tới cho các doanh nghiệp Mỹ những thỏa thuận mua hàng hóa trị giá hàng chục tỷ đô la ký với các đối tác Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 28 tháng 6 nói rằng Việt Nam muốn phát triển quan hệ thương mại công bằng với Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc quốc gia Đông Nam Á này đang lạm dụng Mỹ về thương mại tệ hơn cả Trung Quốc. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói với VOA qua một email trả lời liên quan tới phản ứng của Việt Nam trước những phát biểu chỉ trích của ông Trump rằng Việt Nam chủ trương thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ theo hướng tự do, công bằng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Trả lời phỏng vấn của đài Fox Business hôm 26 tháng 6, ông Trump nói Việt Nam đang lợi dụng cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc để thúc đẩy xuất khẩu sang Mỹ. Việt Nam gần như là kẻ lạm dụng tồi tệ nhất trong số tất cả các nước, ông Trump nói. Đây là lần đầu tiên ông Trump đưa ra chỉ trích sắc bén nhắm vào Việt Nam về thương mại, một trong những vấn đề hàng đầu trong chủ trương chính sách của ông suốt hơn 2 năm rưỡi nắm quyền. Mức thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam là 39,5 tỷ đô la trong năm 2018, tăng 3,1% so với năm 2017, theo dữ liệu của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ. Việt Nam hiện đang đứng thứ 17 trong số những bạn hàng thương mại lớn nhất với Mỹ, với tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 58,9 tỷ đô la vào năm ngoái. Chính quyền Trump đã tăng áp lực để Việt Nam điều chỉnh cán cân thương mại bằng cách áp thuế lên một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, trong khi cân nhắc đưa Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ. Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cải thiện cán cân thương mại giữa hai nước, bà Hằng nói với VOA và nói thêm rằng Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ đối tác toàn diện với Mỹ. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Việt Nam đã và đang thúc đẩy nhập khẩu các mặt hàng Mỹ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, cũng như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Mỹ muốn hoạt động tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư kinh doanh tại Mỹ. Khi được hỏi liệu có đánh thuế hàng hóa của Việt Nam hay không, Tổng thống Trump nói với người dẫn chương trình của Fox Business rằng chúng tôi đang thảo luận với Việt Nam nhưng không nói rõ là vấn đề gì. Trả lời câu hỏi của VOA về việc liệu chính quyền của ông Trump có đang thảo luận với Việt Nam hay không, bà Hằng cho biết Việt Nam và Mỹ thường xuyên trao đổi thông qua cơ chế hiện có như Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư TIFA để hình thành chiến lược hợp tác lâu dài và toàn diện, tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư song phương, kịp thời giải quyết cuộc chiến tranh thương mại hiện đang leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc. Rất nhiều công ty đang dời sang Việt Nam, nhưng Việt Nam lợi dụng chúng ta còn tệ hơn cả Trung Quốc. Tổng thống Mỹ nói hôm 26 tháng 6 nhắc tới việc thuế quan của ông áp lên hàng hóa Trung Quốc đang khiến các công xưởng sản xuất dời đi các nơi khác để tránh chi phí gia tăng do bị đánh với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu của Cục Khảo sát Dân số Hoa Kỳ. Trong khi đó, xuất khẩu hàng điện tử và máy tính Trung Quốc sang Việt Nam đã tăng mạnh trong năm nay, cho thấy các công ty Trung Quốc đang tìm cách tránh thuế quan của Mỹ bằng cách tuồn hàng sang Việt Nam để thay bao bì trước khi lại xuất khẩu các mặt hàng đó sang Mỹ. Các quan chức Việt Nam đầu tháng này nói rằng Trung Quốc cố tình dán mác Made in Vietnam lên hàng hóa của họ để tránh bị áp thuế quan của Mỹ và yêu cầu các cơ quan kiểm tra gắt gao hơn việc chứng nhận nguồn gốc hàng hóa. Trong bối cảnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho VOA biết Việt Nam cũng triển khai nhiều biện pháp kiểm soát chống gian lận thương mại hàng hóa nước ngoài, lấy danh nghĩa hàng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường khác. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế với VOA, Việt Nam cần khẩn trương giảm thặng dư mậu dịch với Mỹ, công bố sách trắng về xuất khẩu và quan trọng nhất là chặn đứng ngay việc một số hãng xuất hàng sản xuất từ Trung Quốc dán mác Việt Nam để củng cố lòng tin từ phía Mỹ sau tuyên bố chỉ trích Việt Nam của Tổng thống Trump.
Tờ Hoàn Cầu Thời báo, một ấn bản của tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc có bài viết cho rằng thỏa thuận thương mại tự do giữa Việt Nam và EU, tức EVFTA, có thể xem là một phản ứng đối với chủ nghĩa bảo hộ thương mại của Mỹ với tác dụng làm giảm tác động tiêu cực của thuế quan Mỹ, ngay cả khi ông Trump áp thuế lên hàng hóa của Việt Nam. Bài viết trên ấn bản tiếng Anh của tờ báo Trung Quốc hôm 27 tháng 6 cho rằng, mặc dù Mỹ là thị trường xuất khẩu quan trọng đối với hầu hết các nước châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, nhưng cuộc chiến thương mại đang diễn ra đã khiến cho các nền kinh tế này nhận ra rằng sự phụ thuộc quá mức vào thị trường tiêu dùng Mỹ là một đường hướng không bền vững để phát triển kinh tế theo hướng xuất khẩu. Tờ báo Nhà nước Trung Quốc nói, Việt Nam là một láng giềng gần gũi của Trung Quốc. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ có lợi trong việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Trung Quốc sang quốc gia Đông Nam Á, tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế song phương. Bài viết trên tờ Hoàn Cầu Thời báo được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, trong cuộc phỏng vấn trực tiếp trên đài Fox Business hôm 26 tháng 6, chỉ trích Việt Nam là kẻ lạm dụng tồi tệ nhất khi lợi dụng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung để thúc đẩy xuất khẩu sang Mỹ. Trong khi truyền thông Việt Nam hoàn toàn im lặng về sự kiện này, thì tờ báo của Nhà nước Trung Quốc lại có bài viết nhắc đến chỉ trích của Tổng thống Mỹ đối với Việt Nam và cho rằng, cho dù Mỹ có đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng châu Á, nhưng cuộc chiến thương mại đang làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ và chuỗi cung ứng này đang định hình lại. Tờ báo nói, một khi quá trình này hoàn tất, ảnh hưởng của Mỹ đối với nền kinh tế châu Á sẽ bị phá vỡ. Đồng thời, tờ báo còn nhận định thêm rằng, cuộc chiến thương mại đã không diễn ra như ông Trump mong đợi, khi nhiều công ty đã di chuyển sang Việt Nam thay vì sang Mỹ sau khi Washington áp thuế lên hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Vẫn theo Hoàn Cầu Thời báo, thỏa thuận thương mại tự do FTA và thỏa thuận bảo vệ đầu tư IPA mà Việt Nam ký kết với châu Âu sẽ giúp làm giảm tác động tiêu cực của thuế quan Mỹ trong trường hợp Tổng thống Trump quyết định áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Tuy nhiên, theo nhận định của tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một chuyên gia kinh tế và nhà báo độc lập tại Việt Nam, thì EVFTA khó có thể bù đắp thiệt hại cho nền kinh tế Việt Nam trong một sớm một chiều. Mặc dù ông dự đoán mức nhập siêu của Việt Nam vào thị trường châu Âu sẽ tăng và xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này có thể tăng từ 4 cho đến 5% sau khi có EVFTA. Lý do là theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng, vì cán cân thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc thâm hụt quá cao, với giá trị nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc gấp đôi giá trị xuất siêu của Việt Nam vào Liên minh châu Âu, lên tới khoảng 50 tỷ đô la mỗi năm. Vì vậy, để EVFTA có thể mang lại một sự bù đắp khả dĩ cho những thiệt hại gây ra từ việc Việt Nam làm ăn với Trung Quốc, thì cần phải có thời gian và biện pháp mạnh, ông nói.
Cho nên là nếu như là Việt Nam mà có được EVFTA với châu Âu, thì cũng phải mất một thời gian rất dài và với những cái biện pháp rất quyết liệt, đặc biệt là việc ngăn chặn cái hàng Trung Quốc dán nhãn hàng Việt Nam, made in Việt Nam để xuất sang châu Âu và Mỹ, và đồng thời là ngăn chặn kể cả tức là những cái làn sóng đầu tư công nghệ lạc hậu từ Trung Quốc di chuyển vào Việt Nam sau khi cái cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung nổ ra.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cũng cảnh báo rằng nếu không cẩn thận và có các biện pháp quyết liệt đối với hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt Nam, thì Việt Nam có nguy cơ trở thành quốc gia tiếp theo phải đối diện với bức tường thuế rất cao mà Mỹ dựng lên để ngăn chặn hàng nhập khẩu vào Mỹ. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ trong 4 tháng đầu năm đạt 17,1 tỷ đô la, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được xem là do tác động tích cực của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung lên xuất khẩu của Việt Nam. Song tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng, chủ thuyết Việt Nam hưởng lợi trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang trên đà phá sản vì lý do một số quan chức Việt Nam đã tiếp tay cho Trung Quốc lũng đoạn thị trường Mỹ sau khi đã lũng đoạn thị trường Việt Nam nhiều năm qua.
Hơn 1.000 người, đa số là sinh viên mặc trang phục màu đen, lại tập hợp bên ngoài các văn phòng chính phủ Hồng Kông hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 6, giữa lúc các cuộc biểu tình chống dự luật dẫn độ chưa có dấu hiệu gì là sẽ chấm dứt. Sau các cuộc biểu tình đông đảo và bạo lực nhất trong nhiều thập kỷ, trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam đã tạm đình chỉ dự luật gây nhiều tranh cãi, mà nếu được thi hành sẽ cho phép dẫn độ một số nghi phạm sang Hoa Lục để xét xử. Mặc dù vậy, bà Carrie Lam không đáp ứng yêu sách của những người biểu tình đòi hủy bỏ hoàn toàn dự luật dẫn độ. Tận dụng hội nghị thượng đỉnh quy tụ các nhà lãnh đạo G20 diễn ra Nhật Bản trong tuần này, giới hoạt động ở Hồng Kông đã vận động để số phận của cựu thuộc địa Anh được đưa vào chương trình nghị sự của hội nghị, một động thái chắc chắn sẽ làm Bắc Kinh giận dữ. Trước đó, lãnh đạo Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ không dung thứ việc mang vấn đề Hồng Kông ra thảo luận. Cuộc biểu tình mới nhất diễn ra sau nhiều tuần bất ổn khi hàng triệu người thuộc mọi tầng lớp kéo nhau xuống đường làm tắc nghẽn giao thông ở Hồng Kông, trung tâm tài chính của châu Á, trong hành động thách thức lớn nhất của dân chúng đối với lãnh tụ Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi ông này lên nắm quyền vào năm 2012. Hồng Kông được trao lại Trung Quốc cai trị vào năm 1997 theo nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ, cho phép dân Hồng Kông được hưởng các quyền tự do, như tự do biểu tình và một nền tư pháp độc lập mà người Hồng Kông cho là quý giá và quyết bảo vệ, những quyền tự do mà người dân ở đại lục không được hưởng. Những người phản đối dự luật dẫn độ coi dự luật này là mối đe dọa đối với nhà nước pháp trị và sợ luật dẫn độ sẽ đẩy họ vào thế phải đối phó với hệ thống tư pháp của Trung Quốc, nơi mà các quyền con người không được đảm bảo. Và đến từ 6 giờ địa phương, hàng ngũ người biểu tình liên tục tăng dần giữa lúc người biểu tình tham gia xuống đường sau giờ làm việc, 3 ngày trước kỷ niệm 22 năm ngày bàn giao Hồng Kông cho Trung Quốc, mà theo dự kiến là ngày diễn ra một cuộc biểu tình quy mô khác. Tại Trung Quốc, các nhà kiểm duyệt đã xóa hoặc chặn hầu hết những tin tức có liên quan tới các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, giữa lúc có nhiều lo ngại ở Bắc Kinh rằng bất kỳ cuộc biểu tình lớn nào của công chúng cũng có thể truyền cảm hứng cho các cuộc biểu tình trên lãnh thổ Hoa Lục. Sinh viên Joey Siu thuộc Hội sinh viên Đại học thành phố Hồng Kông cho biết một số đại diện sinh viên đã tới Nhật Bản để thu hút sự chú ý của thế giới về Hồng Kông giữa lúc các nhà lãnh đạo thế giới triệu tập tại Osaka để dự thượng đỉnh G20. Nữ sinh viên Joey Siu nói, "Chúng tôi muốn đưa Hồng Kông vào hàng ưu tiên trong chương trình nghị sự. Chúng tôi sẽ không ngừng nói, chỉ vì ông Tập Cận Bình không cho phép cộng đồng quốc tế nói tới Hồng Kông ở hội nghị G20. Chúng tôi tin tưởng rằng các nhà lãnh đạo thế giới sẽ lên tiếng về tình hình ở Hồng Kông." Ông Tập sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày mai thứ Bảy ngày 29 tháng 6. Trong nỗ lực tạo chú ý mới nhất, các nhà đạo Hồng Kông đã đăng quảng cáo toàn trang trên một số báo quốc tế để thu hút sự chú ý của các nhà lãnh đạo G20. Chiến dịch quảng cáo này được tài trợ bởi một chiến dịch gây quỹ trên mạng đã gây được khoảng 5,5 triệu đô la Hồng Kông, tương đương với 704.560 đô la Mỹ. Hôm thứ Tư, hàng ngàn người đã tuần hành tới lãnh sự quán các cường quốc ở Hồng Kông, kêu gọi các nhà lãnh đạo G20 hãy hậu thuẫn yêu cầu của họ, đòi hủy dự luật dẫn độ và hãy giải phóng Hồng Kông. Bà Kamala Harris nổi bật trong cuộc tranh luận sơ bộ của các ứng viên Đảng Dân Chủ vào chiều tối thứ Năm ngày 27 tháng 6 ở Miami, theo Reuters. Bà Harris trở thành tâm điểm của các cuộc trao đổi sôi nổi trong đêm tranh luận thứ nhì giữa các ứng viên đang cạnh tranh để được Đảng Dân Chủ chọn đại diện ra thách thức Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. Bà Harris trực diện đối đầu với ông Joe Biden, ứng cử viên sáng giá nhất của Đảng Dân Chủ, và chỉ trích những bình luận của ông, khoe thành tích đã từng làm việc được với một số nghị sĩ có lập trường kỳ thị chủng tộc trong thập niên 1970, với mục đích hoàn thành nhiệm vụ tại Thượng viện Hoa Kỳ. Bà Harris cho biết vấn đề chủng tộc là một vấn đề có tính cách cá nhân đối với bà, với cha là người gốc Phi đến từ Jamaica và mẹ đến từ Ấn Độ. Bà đặt nghi vấn về lập trường của ông Biden trong thập niên 1970 khi ông chống đối dịch vụ xe buýt dành cho các học sinh sắc tộc. Bà nói bà là một trong những nữ sinh đã được hưởng dịch vụ đó trong khuôn khổ một chương trình hội nhập ở California. Bà Harris, một cựu công tố viên, nhìn thẳng vào ông Biden và yêu cầu ông giải thích. Bà nói, tôi không tin ông là một người phân biệt chủng tộc. Đây là một vấn đề cá nhân và thật đau lòng khi nghe ông nhắc tới tiếng tăm của hai thượng nghị sĩ Mỹ đã từng xây dựng sự nghiệp của họ trên sự phân biệt chủng tộc tại đất nước này. Bà Kamala Harris, 54 tuổi, xếp thứ tư hoặc thứ năm trong danh sách các ứng cử viên Đảng Dân Chủ trong hầu hết các cuộc thăm dò toàn quốc. Ông Biden bảo vệ thành tích của ông luôn luôn bênh vực dân quyền, nói rằng những người chỉ trích đã hiểu sai bình luận của ông là cố ý khen ngợi những kẻ phân biệt chủng tộc. Ông nói, nếu các bạn muốn chiến dịch này xoay quanh vấn đề ai ủng hộ dân quyền và liệu tôi có bảo vệ dân quyền hay không, thì tôi rất vui lòng làm điều đó. Ông lưu ý rằng thời đó, ông chỉ chống việc chính phủ liên bang phải cung cấp dịch vụ xe buýt, chứ không hề chống đối dịch vụ xe buýt do chính quyền địa phương điều hành. Ông nói, tất cả những gì mà tôi đã làm trong sự nghiệp của mình, tôi ra ứng cử cũng vì vấn đề dân quyền và tiếp tục tin rằng chúng ta phải tạo ra những thay đổi cơ bản. Một trong các ứng viên ít được biết đến, ông Eric Swalwell, 38 tuổi, cũng nhắm vào ông Biden khi nhắc tới tuổi tác của ông và kêu ông Biden, năm nay 76 tuổi, hãy truyền đuốc cho các ứng viên trẻ tuổi. Ông Swalwell nói, tôi mới lên 6 khi một ứng viên tổng thống tới California và tuyên bố đã đến lúc truyền đuốc cho một thế hệ người Mỹ mới. Ứng cử viên đó lúc bấy giờ là thượng nghị sĩ Joe Biden. Ông Biden đúng khi tuyên bố như vậy cách đây 32 năm và vẫn đúng ngày hôm nay. Ông Swalwell nói, ông Biden đáp lại, tôi vẫn đang nắm giữ ngọn đuốc, tôi muốn nói rõ ràng như vậy. Trong cuộc tranh giành nội bộ Đảng Dân Chủ, vấn đề chủng tộc đã nổi lên. Thị trưởng Pete Buttigieg của thành phố South Bend, Indiana, cũng đối mặt với những câu chất vấn về cáo buộc phân biệt chủng tộc tại thành phố của ông sau vụ cảnh sát da trắng bắn chết một người da đen. Ông Joe Biden và ứng cử viên Bernie Sanders xếp hạng nhì trong các cuộc thăm dò trong Đảng Dân Chủ liên tục nhắm vào Tổng thống Trump. Ông Sanders nói, người dân Mỹ thừa hiểu rằng ông Trump là một kẻ giả dối. Ông Trump là một người mang bệnh nói dối và là một kẻ phân biệt chủng tộc. Ông ta đã từng nói dối với người dân Mỹ trong chiến dịch tranh cử của ông ta. Ông Biden lưu ý rằng quyết định của ông Trump giảm thuế cho người giàu và các chính sách kinh tế khác của ông Trump đang... Các đồng minh NATO không đưa ra cam kết vững chắc nào là họ sẽ tham gia nỗ lực toàn cầu hầu bảo đảm các tuyến đường thủy quốc tế trước các mối đe dọa từ Iran. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết hôm 27 tháng 6 khép lại cuộc họp NATO đầu tiên của ông. Ông Esper cho biết Mỹ sẽ quay trở lại vào tháng sau và cung cấp cho các đồng minh thêm nhiều chi tiết hơn về cách thức chính xác mà mối đe dọa Iran đã leo thang trong những tháng gần đây và cách mà các quốc gia có thể hợp tác để ngăn chặn hành vi gây hấn hơn nữa. Ông nói, chung quy là yêu cầu của chúng tôi trong ngắn hạn là công khai lên án hành vi xấu của Iran. Và trong khi chờ đợi để tránh leo thang quân sự, giúp chúng tôi giữ gìn sự tự do hàng hải ở eo biển Hormuz, ở Vịnh Ba Tư và ở bất cứ nơi nào. Ông Esper không nhận được cam kết vững chắc nào, dù ông nói một số đồng minh ở nơi riêng tư muốn nghe Mỹ trình bày thêm. Chuyến thăm của ông Esper đến NATO chỉ vài ngày sau khi ông lên nắm quyền tại Lầu Năm Góc, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tăng mạnh giữa Mỹ và Iran. Chính quyền Trump đã quy trách Iran về các cuộc tấn công gần đây nhắm vào các tàu chở dầu ở Vịnh Oman, cũng như các vụ đánh bom ở Iraq. Các lực lượng Iran cũng bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ mà họ nói là đã bay vào không phận của họ, điều mà Mỹ bác bỏ. Các cuộc thảo luận của ông Esper với các đối tác NATO nhằm củng cố lời kêu gọi hành động được đưa ra trước đó trong tuần này bởi Ngoại trưởng Mike Pompeo. Các nhà lãnh đạo Mỹ muốn xây dựng một liên minh rộng lớn bao gồm các nước châu Á và châu Âu để chống lại mối đe dọa quân sự từ Iran và giúp giám sát vận tải ở khu vực Vịnh Ba Tư, nơi các tàu chở dầu đã bị tấn công. Các đồng minh NATO đã bày tỏ sự miễn cưỡng tham gia vào bất kỳ nỗ lực quân sự nào giúp giữ an ninh cho khu vực hoặc chống lại Iran. Châu Âu muốn nhấn mạnh hơn vào việc giảm thiểu nguy cơ chiến tranh, đặc biệt là sau các sự kiện diễn ra vào tuần trước khi Tổng thống Donald Trump chấp thuận trả đũa quân sự Iran về vụ bắn hạ máy bay không người lái, nhưng sau đó rút lại lệnh này vào phút cuối.
Các chuyên gia kinh tế nói với VOA rằng Việt Nam cần khẩn trương giảm thặng dư mậu dịch với Mỹ, công bố sách trắng về xuất khẩu và quan trọng nhất là chặn đứng ngay việc một số hãng xuất hàng sản xuất từ Trung Quốc dán mác Việt Nam để củng cố lòng tin từ phía Hoa Kỳ sau tuyên bố chỉ trích Việt Nam của Tổng thống Donald Trump hôm 26 tháng 6. Tiến sĩ kinh tế Phạm Đỗ Chí ở bang Florida nói:
hãng sản xuất ở Việt Nam rồi nó sản xuất đi sang Mỹ thì không sao hết, nhưng mà nếu mà các hãng Trung Quốc nó trốn bằng cách như là cái vụ Asanzo đó, thì cái này tôi nói cho biết là Asanzo nằm trong tầm nhìn của họ từ mấy tháng nay rồi, chứ không phải là mới tung ra Việt Nam. Mỹ họ biết cái chuyện Asanzo từ mấy tháng rồi mà mình mới khám phá ra thôi. Phải chặn những cái đó lại, đừng có cho, phải kiểm soát cắt gao cái chuyện mà tương tự như Asanzo. Tôi không muốn kể ra nhưng mà có cả chục hãng làm như vậy đó. Họ có danh sách hết đó. Tại cái văn phòng thương mại ở đây họ điều tra, họ có danh sách, họ lập danh sách về Việt Nam.
Tiến sĩ Phạm Đỗ Chí nói thêm rằng, để phản ứng lại chỉ trích của Tổng thống Trump, Việt Nam cần chuẩn bị sẵn một sách trắng, tiếng Anh gọi là White Book, về số lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam trong 5 năm qua. Trong đó giải thích rõ tính cách gia công trong các hàng xuất cảng điện tử chẳng hạn. Thí dụ rõ nhất là điện thoại Samsung, giá trị gia tăng của Việt Nam chỉ là từ 5-10%. Qua đó sẽ cho thấy giá trị thực hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ sẽ thấp hơn con số đã công bố nhiều. Điểm này rất ít các chuyên viên bên Mỹ biết đến, đừng nói gì là chính trị gia như ông Trump, theo lý giải của ông Phạm Đỗ Chí gửi cho VOA qua email tối ngày 26 tháng 6. Việt Nam nên sẵn sàng với các tài liệu này khi đàm phán chính thức với Mỹ về các biện pháp làm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam, ông Chí viết thêm. Ngoài ra, tiến sĩ Phạm Đỗ Chí đề xuất Việt Nam nên tuyên bố có chương trình cụ thể nhập cản thêm một số hàng hóa của Mỹ để giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam. Mua máy bay Boeing cho các hãng hàng không mới lập, nhất là nhấn mạnh cho việc sửa soạn lập đường bay thẳng sang Mỹ, mua thêm xe hơi Mỹ và giảm thuế nhập khẩu, mua sắm các dụng cụ y tế cao cấp của Mỹ. Khuyến khích sinh viên sang du học và nghiên cứu sau đại học ở Mỹ thay vào lỗ hổng của sinh viên Trung Quốc mà Mỹ đang chặn lại. Việc làm thật sự để tránh một cuộc thương chiến mới do Mỹ đặt ra là cải tổ nền kinh tế thị trường ở Việt Nam một cách thật sự và sâu rộng, nâng cao khu vực tư nhân, khuyến khích khởi nghiệp với công nghệ cao từ Mỹ, cải tổ hệ thống ngân hàng tư nhân, nâng cao việc kiểm soát và tôn trọng sở hữu trí tuệ với Mỹ, duyệt lại chính sách FDI một cách chọn lọc hơn, khuyến khích các hãng Hoa Kỳ có kết nối với việc phát triển công nghệ Việt Nam. Sau cùng và quan trọng nhất là chú trọng đến việc thiết lập chính sách đối tác chiến lược và toàn diện với Mỹ là mục tiêu chính yếu của cuộc thăm viếng Mỹ đang chờ đợi của lãnh đạo Việt Nam trong vài tháng tới. Tiến sĩ Phạm Đỗ Chí nhận định, Việt Nam đang ở vào thế vô cùng thuận lợi với Mỹ trong kế hoạch lưu thông hàng hải tự do ở Biển Đông, mà Mỹ và các đồng minh trong khối Ấn Độ-Thái Bình Dương đang muốn tăng cường thiết lập và bảo vệ. Việc này sẽ bảo vệ an ninh quân sự và chính trị của Việt Nam, mục tiêu mong mỏi bất chiến tự nhiên thành. Ông khuyên rằng đừng để mức thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam là chuyện nhỏ nhưng gây ảnh hưởng xấu đến chiến lược đối tác đang được mong đợi. Tương tự như đề xuất của tiến sĩ Phạm Đỗ Chí, tiến sĩ Lê Minh Nguyên ở bang California khuyên rằng trong ngắn hạn, Việt Nam nên mở thêm thị trường cho hàng hóa Mỹ và về dài hạn, Việt Nam nên thay đổi cơ chế kinh tế.
Làm sao mở được cái thị trường Việt Nam cho hàng hóa Mỹ, ví dụ xe hơi Mỹ chẳng hạn, là vấn đề tài chính tiền tệ hay là vấn đề thanh toán electronic gì chẳng hạn. Thì theo tôi, Việt Nam muốn cải thiện trước cái sự đe dọa của Tổng thống Trump thì đầu tiên là phải là có một cái sự thương mại công bằng bằng cách là những chính quyền nên ngưng vấn đề mà cung cấp sự mà hỗ trợ, nhất là hỗ trợ tài chính cho những cái xí nghiệp quốc dịch. Bởi vì một bên đó, bên hệ thống của Hoa Kỳ là tư doanh, nó hỗ trợ sự nghiệp quốc dân là một cái điều là làm cho nó thương mại không thương bằng. Thứ hai nữa là vấn đề mà thao túng cái vấn đề tiền tệ, cái đó lợi dụng cái sự mà cái hệ thống tài chính của Hoa Kỳ để mà thao túng. Và thứ ba nữa là tôi nghĩ là Việt Nam là phải một mặt là phải đừng để cho Hoa Kỳ thấy là cái bàn tay nối dài của Trung Quốc bằng những công ty Trung Quốc trá hình qua Việt Nam. Và thứ hai nữa là Việt Nam nên làm sao mà nhân cơ hội này đó ủng hộ hoặc là thúc đẩy giúp đỡ những công ty quốc nội, thay vì là mình gọi như là mình làm mọi không công cho những công ty Trung Quốc vậy đó.
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Nghĩa từ California đưa ra lời khuyên rằng để giải tỏa quan ngại của Mỹ thì phía Việt Nam nên để cho Mỹ đặt nhân sự tại các hải cảng của Việt Nam để kiểm tra các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam ngay từ gốc để đảm bảo rằng đó là những sản phẩm made in Việt Nam theo tiêu chuẩn của Mỹ. Ông cho biết Việt Nam và Mỹ đang nói chuyện với nhau về cán cân thương mại và trong vụ việc này, Việt Nam phải tỏ rõ thiện chí.
Tòa đại sứ Việt Nam ở tại phía Hoa Kỳ, những cái người gọi là tham tán thương mại đó, ta phải tìm cách liên lạc để giải thích lại cái chuyện đó. Và chúng tôi nói rằng là có, chúng tôi xác nhận là có những cái trường hợp lạm dụng như vậy, và chúng tôi muốn tìm cách kiểm soát được cái
nguyên vật liệu nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc, sau đó lại xuất khẩu nhiều nhất vào Mỹ. Vậy tỷ trọng những sản phẩm made in Việt Nam có bao nhiêu phần trăm là Việt Nam đóng góp? Ông nói và cho rằng Việt Nam phải làm rõ ràng vấn đề này với Mỹ. Khi được hỏi khi Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu như hiện nay thì tỷ trọng đóng góp của Việt Nam là bao nhiêu phần trăm trong hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ thì Mỹ sẽ chấp nhận được. Ông Nghĩa dẫn ra Hiệp định Thương mại Tự do vừa mới ký kết giữa Mỹ, Canada và Mexico quy định mức 70% sản phẩm xuất phát từ thị trường xuất khẩu. Mỹ không muốn hai nước láng giềng của Mỹ mua hàng của Trung Quốc rồi dán nhãn lại là sản xuất tại Canada và Mexico rồi bán vào Mỹ. Ông giải thích. Về thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Mỹ, ông Nghĩa cho rằng Việt Nam đạt được xuất siêu bao nhiêu với Hoa Kỳ thì nhập siêu bấy nhiêu với Trung Quốc, và rằng hiện tượng này đã kéo dài từ lâu. Lãnh đạo Việt Nam giải thích rõ ràng là làm sao có thặng dư thương mại và có thể mua một số sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn để cân bằng mậu dịch, ông khuyên. Về lâu về dài, ông khuyến cáo Việt Nam không nên đi theo con đường của Trung Quốc sản xuất toàn hàng rẻ tiền hay tập trung vào đầu tư của Trung Quốc, mà ông cho rằng toàn dùng công nghệ tồi tệ, thiết bị lạc hậu, mà phải chuyển sang sản xuất với trình độ công nghệ cao, với sự đầu tư từ Nhật Bản để xuất khẩu các hàng hóa có giá trị cao hơn sang Mỹ và Tây Âu. Trả lời câu hỏi tác động của việc Mỹ áp thuế cùng lúc với hàng tiêu dùng từ cả Trung Quốc và Việt Nam, ông Nghĩa cho rằng mặc dù người tiêu dùng Mỹ phải chịu giá hàng hóa đắt hơn, nhưng so với việc Việt Nam bị đánh thuế vì ăn gian thì cũng phải cân nhắc.
Không ai muốn chuyện này, nhưng mà nếu mà khi mà người ta nhìn thấy rằng là có cái sự gian lận đó, thì người ta cũng phải chấp nhận.
Ông Nghĩa cho rằng Hiệp định Mậu dịch Tự do mà Việt Nam vừa ký kết với Liên minh châu Âu chưa giúp được cho Việt Nam bù trừ cho thiệt hại từ thị trường Mỹ nếu Việt Nam bị áp thuế. Lãnh đạo Việt Nam phải cho thấy rõ rằng họ quyết tâm ngăn chặn thì may ra còn có thể đỡ được, ông nói. Nếu không thì sẽ bị vạ lây.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.